chuyện của Rodri. Ai cũng biết Rodri quan trọng đến thế nào với Man City. Mùa trước, anh vắng mặt 3 trận ở giải quốc nội vì án treo giò, thì Man City thua cả 3. Nếu chỉ tính những trận đấu mà Rodri có thể góp mặt, thì cầu thủ người Tây Ban Nha đang sở hữu một thành tích thực sự khó tin. Trong 93 trận đấu liên tiếp cho cả câu lạc bộ, Man City, lẫn đội tuyển quốc gia, Tây Ban Nha, kể từ tháng 2 năm 2023, anh chỉ mới để thua có một trận, trận chung kết FA Cup mùa trước. 93 trận, không một thất bại. Đó cũng là lý do từ huấn luyện viên Pep Guardiola tới các cầu thủ và cả các cổ động viên của Man City đều bàng hoàng khi thấy Rodri gục xuống giữa chừng trong trận đấu với Arsenal. Điều mà họ lo sợ nhất cuối cùng cũng trở thành sự thật, Rodri dính chấn thương dây chằng đầu gối và dù chưa có kết luận cuối cùng về mức độ nghiêm trọng, anh chắc chắn sẽ phải rời xa sân cỏ nhiều tháng. Tỷ lệ vô địch của Man City ở các giải đấu lập tức sụt sâu khi thông tin này được đưa ra. Rodri không chỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình, anh còn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tính mọi vị trí. Từ những gì mà chúng ta quan sát được, thật khó phản bác nhận định Rodri cũng đang là cầu thủ quan trọng nhất trong câu lạc bộ và đội tuyển xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Cứ xem City khổ sở thế nào khi thiếu anh thì biết. Nhưng, câu hỏi là, có quá sớm để đưa ra một kết luận như thế hay không? Rodri có thực sự là MVP của Man City ở thời điểm này hay không? Ai mới là MVP của City và Premier League? Đánh giá giá trị của một cầu thủ với một đội bóng là điều không hề dễ dàng và rất gây tranh cãi. Hoặc là chúng ta có thể dùng cách truyền thống, ấy là đánh giá qua quan sát bằng mắt thường. Đây rõ ràng là một biện pháp mang tính chủ quan cao, nên khả năng tạo ra tranh cãi cũng rất cao. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các thống kê, ví dụ tỷ lệ thắng hay thua trận của một đội khi có một cầu thủ. Tuy nhiên, một lần nữa, phương pháp này cũng có nhiều lỗ hổng, do đó không hoàn toàn thuyết phục. Trong khi chờ đợi một phương pháp đủ khả năng loại bỏ nguy cơ tranh cãi, chúng ta có thể chọn ra một phương pháp dễ được số đông chấp nhận nhất. Tờ The Athletic đã chọn tỷ lệ thua trận của Man City khi có Rodri trong đội hình làm thông số để tham chiếu. Đúng như dự đoán, Man City ít khi thua trong những trận đấu có Rodri trong đội hình. Tuy nhiên, điều đáng nói là theo phương pháp này, cầu thủ người Tây Ban Nha không những không phải là MVP trong lịch sử Premier League, mà ngay cả ở Man City hiện tại anh cũng không. Trong những cầu thủ hiện đang thi đấu, Rodri chỉ đứng thứ tư. Man City thua 10,9% số trận đấu có anh trong đội hình. Thành tích của anh ngang bằng với Virgil van Dijk của Liverpool, nhưng kém hai người đồng đội hiện tại ở Man City là Phil Foden và Ruben Dias. Tiền vệ người Anh có tỷ lệ thua trận ở Premier League là 10,8%, trong khi con số này ở trung vệ người Bồ Đào Nha Dias chỉ là 9%. Trong top 10 còn có 4 cầu thủ đang hoặc từng thi đấu cho City khác là Bernardo Silva 10,9%, Kai Walker 11%, Gabriel Jesus 11,9% và Ederson 12,2%. Một chỉ dấu cho sự thống trị toàn diện của Man City thời Pep Guardiola. Dias cũng chính là người có tỷ lệ thất bại ở Premier League thấp nhất trong số những cầu thủ đã có ít nhất 100 lần ra sân ở giải đấu này từ mùa giải đầu tiên 1992-1993. Xếp thứ 2 và thứ 3 là hai cựu ngôi sao của Chelsea, Michael Ballack 9,5% và Claude Makélélé 9,7%. So với danh sách top 10 hiện tại, top 10 lịch sử có sự phân chia khá đồng đều giữa các đội bóng. Man City có 3 người, Dias, Laporte và Foden, Liverpool cũng có 3, Joel Matip, Sadio Mane và Van Dijk, và Chelsea cũng vậy, ngoài Ballack và Makélélé còn có Ricardo Cavani. Người còn lại là huyền thoại của MU, Eric Cantona. Rodri của chúng ta, rất tiếc, còn không có cơ hội góp mặt trong top 10. Lỗ hổng của phương pháp. Trong top 20 lịch sử, Arsenal chỉ có một cầu thủ duy nhất góp mặt, Thierry Henry. Patrick Vieira, không, là Lauren. Sự có mặt của hậu vệ người Cameroon cho thấy lỗ hổng trong phương pháp dùng tỷ lệ thất bại để đánh giá tầm quan trọng của một cầu thủ. Lauren đơn giản là cầu thủ ổn định và ít chấn thương nhất của Arsenal vĩ đại ngày nào thôi. Điều này cũng giải thích tại sao Salah lại đứng thứ 34, Kevin De Bruyne thứ 22, Rooney thứ 97 và Aguero thứ 98.